Mãng Hoang Kỳ, chương 165, Kỳ Ninh bắt đầu mộ kiếm, góc truyện audio.com, Luận Đạo Điện đứng sừng sững trên đỉnh núi, có không ít bóng người ở trong đó. Luận Đạo Điện luôn luôn là nơi đệ tử Hắc Bạch học cung thích tụ tập nhất. Trong đó đều là các đệ tử thiên tài đầy kiêu ngạo thường xuyên tới đây luận bàn. Vèo, một đường sáng bay ra khỏi cửa Luận Đạo Điện, một cô gái áo lam bay theo sau. Song Mộc Sư Đệ, Song Mộc Sư Đệ. Cô gái áo lam dẫm lên một khóm hoa thật lớn, lao tới. Đông Lâm Sư thì còn đuổi theo ta làm gì? Mộc Tử Sóc đứng trên con khôi lỗi thanh long với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại đầy phẫn nộ. Đây không phải là các ngươi có ý xếp đặt từ trước sao? Hừ, cô gái áo lam Đông Lâm lắc đầu nói. Song Mộc Sư Đệ, thật sự ngươi cũng chẳng nể mặt các vị sư huynh sư tỷ sư phụ gì. Ở Hắc Bạch học cung trong bao nhiêu năm đã qua, việc tổ chức dạy dỗ những đệ tử mới vào môn phái ở Luận Đạo Điện là việc xảy ra thường xuyên. Đây đã như một truyền thống rồi, cho dù không phải luật lệ quy củ của học cung nhưng cũng là một thông lệ. Dạy dỗ đệ tử mới gia nhập môn phái, Mộc Tử Sóc trợn trừng mắt, nếu dạy dỗ thật thì lúc đầu cần gì phải giả vờ đánh ngang tay với ta. Dạy dỗ như vậy mới thâm, người không thể nào quên được. Đông Lâm nói, qua đó cho ngươi tự biết được ngoài trời có trời, trên người có người. Kỳ thật năm xưa khi ta mới vào môn phái cũng đã nếm đủ rồi. Bao nhiêu đời đệ tử đều vậy cả, nhờ đó có thể làm cho ngạo khí của các vị sư đệ, sư muội mới tới trở nên giảm bớt đi. Các bậc trưởng bối trong môn phái cũng ngầm tán thành với hành động này. Tuy Mộc Tử Sóc hiểu được đạo lý kia nhưng dù sao hắn cũng mới chỉ 14 tuổi. Hơn nữa trong hai lần luận bàn vừa rồi, hắn đã tổn thất 200 hắc bạch đan và 20 cân nguyên dịch. Cho dù chỉ là tiền cực nhỏ nhưng cũng làm cho hắn đau lòng lắm rồi. Mộc Tử Sóc chắp tay nó, khi trước sư tỷ đã ngầm bảo ta không nên quá thô lỗ. Có điều không cần phải khuyên bảo thêm nữa. Vèo, lúc này Mộc Tử Sóc khống chế khôi lỗi thanh long bay đi. Ai, Đông Lâm lắc đầu nhìn Mộc Tử Sóc rời đi. Tuy lúc trước nàng theo lệnh tới mời Mộc Tử Sóc nhưng chỉ vừa mới gặp mặt là đã có chút cảm tình với người sư đệ này. Nhưng do đây là một truyền thống nên nàng không thể ngăn cản việc xảy ra ở Luận Đạo Điện. Cùng lắm chỉ có thể ngầm ý báo trước thôi. May là hắn mới chỉ thua hai lần đã dừng tay rồi. Nếu cứ tiếp tục thì sợ rằng sẽ càng thảm hơn thôi. Ngoài trời có trời, trên người có người, trên nóc một tòa lầu, Mộc Tử Sóc đang ngồi đó tay cầu một bầu rượu bằng ngọc. Hắn ngửa đầu uống rượu. Đọc truyện online tại truyện nị, khụ khụ, Mộc Tử Sóc uống quá nhiều, lập tức phải ho khan. Sau này ta không thể khinh thường được, Mộc Tử Sóc cũng dần sáng mắt ra. 14 tuổi có thể gia nhập Hắc Bạch học cung thì dĩ nhiên từ nhỏ hắn đã không có đối thủ cùng cấp độ rồi. Chính vì loại kiêu ngạo này làm cho hắn đi luận bàn với các vị sư huynh sư tỷ. Bây giờ đã biết rõ được đối phương mạnh tới nhường nào rồi, nên cũng không còn tự coi mình là kẻ xuất sắc nữa. Trong tĩnh phòng trên Bắc Minh Phong, Kỳ Ninh vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong tiểu ngũ hành kiếm lục. Tiểu ngũ hành kiếm lục chia ra làm 9 phần là kim hành thiên, mộc hành thiên, thủy hành thiên, hỏa hành thiên, thổ hành thiên, lưỡng nghi thiên, tam tài thiên, tứ tượng thiên, ngũ hành thiên. Mỗi phần đều là từ đơn giản tới sâu xa. Phần đơn giản vẫn không. Góc truyện audio.com, thể bằng ti vũ thành tuyến do mình tự tạo ra. Nhưng phần cao thâm thì lại là kiếm pháp cấp độ thiên tiên. Kỳ Ninh bắt đầu cẩn thận tìm hiểu từ thủy hành thiên, hỏa hành thiên, phong hành thiên. Ba nguyên tố này chính là ba thành tựu lớn nhất trên con đường tu tiên của hắn tính tới bây giờ. Còn kim, thổ đều là những nguyên tố mà hắn chưa hề nghiên cứu. Nên dĩ nhiên sẽ không bỏ thời gian ra nghiên cứu trước làm gì. Tế vũ phân phân, Kỳ Ninh khẽ quát tay phải tạo thành kiếm chỉ đâm ra trước. Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một vài giọt nước mưa. Những giọt nước mưa này như kiểu thiên thạch đổ xuống phía trước. Đánh thẳng lên vách tường làm hiện lên một tầng sóng gợn sáng chói. Trên những ánh sáng của tầng sóng đó còn có tầng tầng phù văn huyền diệu. Làm được rồi, Kỳ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một chiêu này còn mạnh hơn cả Ti Vũ Thành Tuyến. Nếu tự sáng chế ra chiêu thức thì chỉ có thể tạo ra được chiêu thức có cảnh giới ngang với bản thân mình. Trong ba phần nước lửa gió ta đã học được 7 kiếm thức khác nhau. Mạnh hơn không ít kiếm chiêu do ta tự nghĩ ra, nhưng thực lực thì lại tăng không đáng kể. Lúc này Kỳ Ninh mở quyển sách để trước người ra, lật tới lưỡng nghi thiên, phải đem những phần đạo khác nhau kết hợp vào một chỗ để thi triển thì mới làm thực lực tăng vọt lên được. Lưỡng nghi thiên có tổng cộng 89 kiếm thức, như gió, lửa kết hợp với nhau tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Như đất, lửa kết hợp với nhau tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Như kim với đất kết hợp với nhau tạo thành kiếm thức lưỡng nghi. Tóm lại, lưỡng nghi thiên chính là cách làm cho ảo diệu của hai đạo khác nhau kết hợp lại tạo thành một chiêu kiếm. Hai đạo khác nhau kết hợp lại thì uy lực đúng là sẽ gộp vào mà tăng lên. Thực lực hoàn toàn có thể tăng lên một tầng. Đây cũng chính là kiếm thuật. Một vài người tu tiên luyện khí hoàn toàn có thể dùng một vài đại trận phi kiếm lợi hại cùng với kiếm thuật giết chết được một tên thần ma luyện thể có thần thông cùng cấp độ. Nếu luyện kiếm thuật tới mức tận cùng thì cũng không hề thua kém thần thông. Ước chừng sau nửa canh giờ, rầm rầm, kiếm chỉ ở tay phải của Kỷ Ninh vung lên, lập tức một đường kiếm quang rực lửa xanh xẹt qua không trung như thể xé tan không gian ra, đánh thẳng lên vách tường đá làm cho tầng tầng phù văn lại hiện ra. Luyện được lưỡng nghi thanh hỏa kiếm rồi, Kỷ Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, thủy chân ý và hỏa chân ý kết hợp với nhau tạo thành một kiếm lưỡng nghi thanh hỏa kiếm này. Một kiếm này có uy lực hơn hẳn chiêu kiếm mạnh nhất của Kỷ Ninh là Tế Vũ Phân Phân, dĩ nhiên chẳng cần phải so sánh với chiêu Ti Vũ Thành Tuyến tự nghĩ ra ở Yên Sơn làm gì. Đây chính là uy lực được tạo thành do kết hợp hai loại chân ý của đạo khác nhau vào. Đương nhiên có thể tu luyện nhanh như vậy cũng bởi vì Kỷ Ninh đã có được vốn hiểu biết đạo khá lớn rồi. Vốn có nền móng vững chắc lại tìm hiểu hắc bạch đồ nên cũng chỉ cần kết hợp những đạo mình đã biết trong đầu là đã có thể trong nửa canh giờ làm xong. Cái này gọi là nước chảy thành sông. Kỷ Ninh lật tới phần Tam Tài Thiên. Tam Tài Thiên có tầm 90 loại kiếm thức. Có loại kiếm thức Tam Tài được hình thành từ thổ kim, hỏa. Có loại kiếm thức Tam Tài được hình thành từ phong, kim, thổ. Mà Kỷ Ninh thì chắc chắn sẽ học một loại nhỏ trong đó. Kiếm thức Tam Tài đó chính là sử. Góc truyện audio.com, kết hợp của nước, lửa, gió. Như vậy tổng cộng có 8 chiêu kiếm thức Tam Tài. Tới tận khi trời tối đen, Kỷ Ninh mới bước ra khỏi tĩnh phòng. Ta ở Yên Sơn 10 năm, lại từng ngộ đạo ở tinh thần điện trong thủy phủ nhưng từ trước tới nay chưa có kiếm thuật lợi hại nào. Hiện giờ có tiểu ngũ hành kiếm lục thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Kỷ Ninh vui sướng cười, thật sự là thống khoái. Được học loại kiếm thuật mạnh mẽ như thế này thật sự là một cảm giác thống khoái. Hiện giờ ta đã học được 2 kiếm thức lớn trong lưỡng nghi tiên. Trong Tam Tài Tiên ta cũng đã học được 1 chiêu kiếm thức. Kỷ Ninh mỉm cười, Tam Tài Thiên chính là sự kết hợp của 3 loại chân ý đạo. Loại uy lực chất chồng này mạnh tới mức nào đây? May là lúc trước Kỷ Ninh tìm hiểu Hắc Bạch Ma Bàn Đồ đã làm cho khả năng vận dụng thủy hỏa liên hoa tới một mức độ nhất định. Có được cơ sở này, hắn mới có thể ngộ ra một chiêu cực mạnh trong Tam Tài Thiên. Tam Tài Liên Hoa Kiếm. Tam Tài Liên Hoa Kiếm có tác dụng như thủy hỏa liên hoa của Kỷ Ninh, nhưng lại huyền diệu và sắc bén hơn rất nhiều. Chính vì có mối liên hệ đó nên Kỷ Ninh mới có thể ngộ ra ngay lập tức. Hiện tại, sợ rằng trong thời gian ngắn mình cũng chẳng thể nào nâng cao được kiếm thuật. Kỷ Ninh hiểu được, dù sao mình cũng chỉ mới có chút lĩnh ngộ với 3 loại nguyên tố trong ngũ hành. Cùng làm cũng chỉ có thể tìm hiểu Tam Tài Thiên, còn Tứ Tượng Thiên, ngũ hành thiên thì mình vẫn chẳng cách nào hiểu nổi. Trong ngắn ngủi một ngày, luyện khí từ tử phủ tiền kỳ đã đạt tới tử phủ viên mãn. Kiếm thuật tăng lên 2-3 cấp độ nữa. Tam Tài Liên Hoa Kiếm chính là đỉnh cao nhất hiện tại sau khi đã học qua tiểu ngũ hành kiếm lục. Điều này làm cho Kỷ Ninh tràn ngập vui sướng. Ninh Nhi, ở xa xa, Bạch Thủy Trạch nhảy tới, dùng tâm linh truyền âm. Ở ngoài phủ đệ có một đệ tử chính thức của Hắc Bạch học cung tới thăm hỏi. Đã chờ khá lâu rồi. Đệ tử chính thức sao? Tìm ta, Kỷ Ninh kinh ngạc, Kỷ Ninh liền đi ra ngoài cửa. Dù sao thì cũng không thể lạnh nhạt với sư huynh sư đệ đồng môn được. Rất nhanh, hắn đã đi tới cửa. Từ xa xa thấy được một nam tử đồ đen đang khoanh tay đứng đó, nhàn nhã nhìn lên ánh trăng cuối tháng. Dường như nghe được tiếng bước chân, lúc này hắn liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bắc Minh sư đệ, không biết vị sư huynh này là, Kỷ Ninh vừa nhìn thấy người này thì liền biết được đây là sư huynh cùng môn phái. Bởi vì hắn đã từng gặp người này trong đại điện trưởng giáo. Tên ta là Bốc Anh, nam tử tóc dài đồ đen cười, đạo hiệu là Ngư Ưng. Bốc sư huynh tới đây gặp ta có việc gì vậy? Kỷ Ninh dò hỏi, nam tử đồ đen cười ha hả nói. Ở đại điện trưởng giáo ta từng thấy được phong thái của Bắc Minh sư đệ, lại thấy được tiên nhân thu làm đại đồ đệ qua đó có thể thấy được sư đệ chắc chắn là rất phi phàm. Cho nên các vị sư huynh cùng môn phái rất muốn luận bàn tỉ thí một chút với sư đệ. Tỉ thí, Kỷ Ninh giật mình, là luận bàn ở luận đạo điện sao? Đúng vậy, luận đạo điện, nam tử đồ đen cười nói. Luận bàn đạo ở luận đạo điện là một việc rất tốt. Kỷ Ninh hơi động lòng, trong Hắc Bạch thư tịch cũng có ghi chép về luận đạo điện. Tỉ thí trong luận đạo điện không hề nguy hiểm tới tính mạng chút nào. Cũng là thứ mà đệ tử Hắc Bạch học cung cực kỳ thích thú. Có điều vì đã từng xem qua những tin tức do Bắc Sơn Bách Vi biên soạn, nên Kỳ Ninh, Góc Truyện Audio.com, cũng biết được ở Hắc Bạch Học Cung có một truyền thống. Những đệ tử mới gia nhập đều sẽ bị ăn đủ dạy dỗ trong Luận Đạo Điển. Mà đám đệ tử cũ cũng rất vui vẻ làm trò này. Thứ nhất là giúp đám đệ tử mới vào sáng mắt ra. Thứ hai là bọn họ lại chẳng chịu thiệt thòi gì. Được, Kỳ Ninh sáng mắt lên, cười nói. Ta cũng đang có chút mong muốn luận bàn cùng với các vị sư huynh đây. Ha ha ha, nam tử đồ đen bối anh cười ha ha. Đi thôi, tới Luận Đạo Điển. Lúc này hai người điều khiển pháp bảo nhanh chóng bay lên trời, hướng về phía Luận Đạo Điển. Trong lúc hai người Kỳ Ninh và bối anh đang bay giữa trời đêm. Bỗng nhiên ở xa xa có một đường sáng phóng tới. Kỳ Ninh sư huynh, một thanh niên áo trắng đứng trên khôi lỗi thanh long chạy tới. Sóc sư đệ, Kỳ Ninh kinh ngạc, Mộc Tử Sóc ở trước mặt nồng nặc mùi rượu. Hắn không biết khi trước Mộc Tử Sóc vẫn đang uống rượu trên nóc nhà, liếc mắt thấy hai người Kỳ Ninh và bối anh bay đi thì liền chạy tới. Mộc Tử Sóc vội vàng nói, Kỳ Ninh sư huynh, có phải ngươi được mời tới Luận Đạo Điện phải không? Song Mộc sư đệ, nam tử đồ đen nhíu mày, ngươi đừng tin lời của đám người ấy. Mộc Tử Sóc vội vàng nói, bọn họ cố ý lừa ngươi để lấy hắc bạch đan và nguyên dịch đó. Ta đã bị thua bọn hắn rồi, nên ngươi đừng có mắc lừa bọn hắn. Hiển nhiên là Mộc Tử Sóc thật lòng lo lắng cho Kỳ Ninh sẽ bước theo vết xe đổ của hắn. Nam tử đồ đen bối anh quát, song Mộc sư đệ, thông thường luận bàn ở Luận Đạo Điện đều phải có đánh cuộc. Có thắng có thua, chẳng lẽ ngươi phải thắng thì mới cho là đúng sao? Nếu người nào cũng muốn thắng như ngươi thì tốt nhất là đừng có tới Luận Đạo Điện nữa. Kỳ Ninh sư huynh, Mộc Tử Sóc cực kỳ vội vã. Sóc sư đệ, Kỳ Ninh cản lại. Không cần phải nói nữa. Trong lòng ta đã biết rõ. Thua thì chỉ có thể trách ta không bằng người ta thôi. Có điều Kỳ Ninh ta vẫn có vài phần nắm chắc mà. Kỳ Ninh sư huynh, Mộc Tử Sóc lo lắng. Đi thôi, do đã sớm tìm hiểu tin tức nên Kỳ Ninh cũng sáng tỏ trong lòng hết mọi việc rồi. Ta đi với ngươi, Mộc Tử Sóc liền nói. Hắn thầm ngủ trong lòng tốt nhất là đi theo khuyên bảo Kỳ Ninh, không thì hắn lại thảm bại mất. Vèo, 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 ba người nhanh chóng bay tới Luận Đạo Điện. Luận Đạo Điện dần dần hiện ra trước mắt giữa quanh cảnh đêm tối. Lúc này ba người Kỳ Ninh nhảy xuống cửa Luận Đạo Điện. Cách chương.